Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hồng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, cách đây gần 3 năm, Thầy Hành Trường đã thuyết giảng về đề tài qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành, mang nhiều ý nghĩa. Hôm nay, xin mời Thầy nói tiếp về hồi 17.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bạn đang lắng nghe chương trình Khai Tâm tại radio, cũng như là các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang bàn tán về cái đề tài rất là hấp dẫn là cái chuyện Tây Du Ký. Thì thưa các bạn anh chị đó, là mình đang nói về một cái hồi rất độc lập. Đây là cái giai đoạn đầu tiên cả và cái con yêu đầu tiên cả mà tu hành giả phải đối phó. Thì con yêu này tên là Hắc Phong, ở trong cái đồng gọi là Hắc Phong Đồng, mà trong cái núi gọi là Hắc Phong Sơn. Cái lúc này ấy, là xin nói cho các bạn nghe cái câu chuyện là bởi vì đó, là con yêu này đó, nó mới đi ăn cắp cái áo cà sa của ngài Huyền Trang, cho nên tu hành giả phải đi đòi lại cái áo này. Thì lúc đầu đánh nhau với nhau thì đánh mà không có hơn thua, bất phân thắng bại. Rồi sau đó thì là con yêu này nó mới vô đóng cửa lại, thì hành giả mới đi về. Về nói chuyện về là đường Tam Tạng, về là Huyền Trang. Nói chuyện xong rồi thì không sao đánh tiếp. Thì khi mà sắp sửa đi ra đánh thì trên đường mà đi tới cái đồng đó, thì tu hành giả mới thấy có một tiểu yêu nó đang lăng xăng nó trên đường quanh co của đường núi. Thì hành giả mình thấy cái dạng của tiểu yêu này thì biết là con này là cái người mà đem tin tức đi tin đó. Thì hành giả mình đón đường một cái, lấy cái gậy đánh một cái rầm, bể cái đầu ra thành nát như là tương như cám. Thì kéo sát cái con này ra thì thấy trong tiểu yêu này nó có đeo cái tráp, tức là hồi xưa đó bạn biết cái hộp nhỏ để mà đừng cái đồ mà bảo bối đó. Thì trong tráp ra thì mình thấy một cái thiệp mời. Thế cái thiệp mời thì đề như vậy: tôi là Hùng Bi, cúi đầu vái lại kính dâng lên đan phòng Kim Trì lão nhân, xin kính mời thượng nhân là Kim Trì lão nhân là hãy đến tham dự cái đại hội gọi là Phật Y Hội, tức là cái áo Phật, cái hội áo Phật, để mà trình bày cái áo cà sa mà tôi vừa mới chiếm được, mới lấy được. Thì hành giả nghe lấy đọc cái thơ đó thì mừng quá, mình nói ồ, tại ra là cái áo này đó là họ đang làm cái Phật Y Hội này, mà cái người mà Kim Trì lão nhân thì chẳng ai khác hơn chính là ông phương trưởng của cái chùa. Thì tại ra ông phương trưởng cái chùa này nó cấu kết với yêu tinh, với ông làm bàn với yêu tinh. Cái này hay lắm, các bạn nghe cái lời của hành giả nói về ông hòa thượng này nè: cái lão hòa thượng già ấy chết là đáng đời lắm, à ra hắn kết bàn với yêu tinh nên hắn mới sống lâu 270 tuổi. Chắc là yêu tinh đã truyền cho hắn vài phép môn luyện khí nào đấy nên mới thọ như thế. Mình vẫn nhớ hình dạng của hắn, hãy biến thành hắn đến đồng xem áo cà sa hắn cất ở đâu. Nếu cầm trong tay là mang về liền, đỡ phải dùng sức. Thì thưa các bạn, rõ ràng là cái ông phương trưởng này đó, ông sống được 270 tuổi lắm. Thì tại ra ông này đó, ông cũng là nhờ luyện ba cái yếu thuật, nghĩa là luyện công, luyện khí. Thì bây giờ như mình nói là khí công đó bác, luyện mấy cái thứ đó là hít thở này nó đó, sống lâu này nó. Thế tại đó là có cấu kết với cái yêu tinh cả. Thì hành giả xong rồi, hành giả mới mừng rỡ vô cùng, mới biến thành niềm chủ, biến thành cái làn gió. Thì tự nhiên mình biến thành ông sư già đó, ông thư Kim Trì đó. Rồi đi tới, mới vô gõ cửa. Thì tiểu yêu mình thấy hành giả mình tới gõ cửa, thì tiểu yêu mình hỏi: ủa, Kim Trì lão nhân tới. Thì mình mở cửa ra cho tôn hành giả vào. Rồi mới vào: thưa đại vương, Kim Trì lão thường đã tới rồi. Yêu đó, Hắc Phong đó, nó ngồi trong nó suy nghĩ. Trời đất ơi, mình mới sai con tiểu yêu đó, đưa cái thiệp mời đi mà chưa được bao lâu, mà tự nhiên mà bây giờ đó, Kim Trì lão nhân mà tự nhiên mà tới rồi thì vô lý quá. Mà con tiểu yêu cứ chưa về mà ông này đã tới rồi, vô lý quá. Được rồi, thôi bây giờ mình giấu áo cà sa ra bên này, mình qua thử đây là ai mà được. Thì hành giả mình đi vào trong đài sẵn, mình thì thấy con yêu đó, nó ngồi xuống thì là ngồi rồi nó chờ. Thì hành giả nhìn hai bên thì mình thấy, trời ơi, cái chỗ này đúng là cái chỗ thần tiên thiệt. Các bạn nghe câu thơ như vậy: yên tĩnh rừng sâu không tục lụy, thanh u tiên đồng hưởng thiên chân. Hay chưa? Thì hành giả ngồi ngẫm nghĩ, trời ơi, con yêu quái này và hàng này cũng thoát tục hiểu đời đó nha. Con yêu quái gì mà nó cũng có thoát tục vậy. Thì vào trong thì mới thấy là con yêu này là ngồi chú uồn cục như con gấu vậy đó, mà mặt đen thu lui. ông to con đó nè, đồ đội khăn thâm chân đi đôi dép mà cũng gia hưu, thì là nó ngồi đó là nó thấy hành giả vào thì nó ô à, thưa ông bạn già Kim Trì, hôm nay lâu ngày bây giờ mà tới gặp gỡ xin mời ngồi. Thì hành giả là đang ở trong cái lốt của ông sư già này, mình ngồi xuống thì mình được ông này uống trà ra. Con yêu là mình hỏi chứ, tôi vừa mời sai tiểu yêu đi mời ngài đó, mà tại sao mà ngài tới mà lè vậy? Hành giả ngồi đó rung động rồi, mình nói ồ tôi thì đang định tới lại thăm ngài, nhưng mà không ngờ giữa đường đó, thì thấy con tiểu yêu, cho nên là con tiểu yêu chưa về kịp, tôi đã bay về được rồi, tôi tới rồi. Yêu quả cười nói ồ vậy sao? Mà nếu đúng thế nói cái lời con yêu quả thì nói như vậy các bạn này, vậy sao đó? Tôn hành giả lúc đó giả làm cái ông Kim Trì ấy, thì mình nói ấy, ủa tôi nghe nói là cái thiệp đề là hồi áo Phật này, cho nên tôi muốn xem trước một chút xíu, có đem tôi ra qua được không, cho tôi coi trước chút được không? Thì yêu nó cười ha ha ha, nó ô ngài lầm rồi, cái áo cà sa là của Đường Tăng mà, thì Đường Tăng là còn ở trên chùa của ngài mà làm gì có ở đây đó. Hành giả nói không, tôi đâu có làm gì đâu, tôi đâu có cái áo của Đường Tăng, nhưng tôi đâu có mượn đâu, tôi có quái thiệt, có mượn nó quái, không đem nó quái xong rồi trả lại liền, nhưng tôi đâu có giữ đâu. Rồi xong là chùa bị cháy rồi ấy, thì là mất, thì là đệ tử của Đường Tăng đó là cũng khỉ đó, nó giỏi ghê lắm, con khỉ này đó nó chạy lúng túng, nó phá rồi nó đi tìm, là nó nói là chính là đại vương đã lấy rồi, mà đại vương bị không, con quỷ này, con khỉ này đó, tôn hành giả này nó ghê lắm, đại vương phải sợ nó, bị nó là đại thánh hồi xưa nó mạnh lắm, thần thông biến hóa lắm đó, cho nên ai sợ nó cả, kinh phục nó lắm đó nha. Thì đang lúc đang hứng thú đó, như vậy đó, tưởng là tôn hành giả tưởng là lừa được con hắc phong này, thì tự nhiên là con tiểu vương tiểu yêu bên ngoài nó chạy vô nói nguy rồi đại vương ơi, bây giờ đó cái Kim Trì lão nhân này là thứ giả rồi, bởi vì đó cái tiểu yêu phải đi đưa đó thì bị đập nát rồi cái thơ thì tìm không ra, chắc chắn là cái tên khỉ mà râu ria đó chắc chắn là nó đã tới để mà nó phá hoại, xin đại vương cẩn thận. Yêu quái là nghe như vậy rồi thì là đúng rồi, vậy chính ngươi là đại thánh là tề thiên là hành giả để tới phá hoại phải không? Nó cầm cái thương nó rút ra, nó đâm ngay vào tôn hành giả, nhưng mà tôn hành giả là chuẩn bị sẵn rồi, cho nên đâm đâu trúng được, mình nhảy lên một cái rồi hai bên đánh nhau cả mấy trăm hiệp luôn mà không ai thua cả, nhảy từ bên đồng này qua đồng bên kia, nhảy từ đỉnh núi này qua đỉnh núi bên kia, gió mây tung tăng cả, nhưng mà bất phân thắng bại. Thì con yêu nói thôi, họ tôn kia, con khỉ kia, dừng tay lại, bây giờ trời tối rồi, ngươi đi về đi, ta còn đi ăn cơm nữa, rồi ngày mai chúng ta sẽ cùng đánh lộn với nhau. Thì hành giả nói trời ơi, ăn nữa hả, ngủ nữa, còn lâu, đánh cho tới lúc nào mà xong thì thôi. Hai bên đánh nhau, nhưng mà con yêu nó khôn, nó vô, nó đóng cửa, nó ngủ, nó ăn uống, nó ngủ, nó không chịu ra đánh nữa. Thì bây giờ đó, mình từ từ mình sẽ nói về con yêu này là cái gì. Thì thưa bạn, con yêu này đó, nó tên là Hắc Phong, mà là cái cốt của nó là gì? Là con gấu. Cho nên hồi nãy nói là hùng bi đó, cốt của nó là con gấu. Mà con gấu nghĩa là sao? Thì thưa bạn, con gấu đó, nó làm người ta sợ, nhưng mà nó không ác, làm người ta sợ thôi, nó dọa người ta thôi. Mà con gấu này đó, nó thường thường đó, các bạn thấy nó làm biếng lắm. Cái mùa đông đó, thì nó đi ngủ đông miên, nó ngủ cũng giấc, rồi mùa hè mùa xuân thì nó tỉnh lại. Thế nên các bạn thấy con gấu này đánh cọc character chứ, đánh hồi đó là nó không chịu đánh nữa, nó đi vô nó ăn, nó ngủ rồi mai đánh tiếp. Đánh mà cũng có dơ ngay nè, chứ đừng nói là đánh lộn đó, phải bất phân thắng bại ra mà nó không chịu đánh tiếp. Thì rõ ràng đúng là cái tánh gấu của nó. Thì tại sao đó mà trong cái bước đường mà đi thỉnh kinh á, và cái con yêu đầu tiên cả mà tôn hành giả mà gặp phải á, lại là cái con Hắc Phong này, là con gấu này. Thì thưa các bạn, bây giờ mình giải cái triết lý sâu sắc một chút xíu hơn nữa. Thì tại ra Hắc Phong đó, cái Hắc đó là cái màu đen. Thì cái màu đen là thuộc về thủy. Trong kim mộc thổ đó, thì cái màu đen thuộc về thủy. Thủy nằm ở phương Nam. Thì cái đồng này nằm phía Đông Nam. Đông Nam là thuộc mộc và thuộc hỏa. Con gấu này là thuộc thủy. Tức là cái thủy đó, nó đã xâm chiếm qua cái hỏa. Hỏa nó bị diệt tắt đi. Và cái mộc đó nó cũng còn sống nữa. Cái cây cối mà bị nước nó đè ngập đi. Cái lửa nó cũng bị nước nó dập tắt đi. Cho nên nó nằm trật phương vị, và do đó đó là cái thủy nó ngự trị trong con người mình. Thì cái thủy mà ngự trị này đó, nó không nằm đúng phương vị, gọi là âm thủy. Âm thủy là cái điều không tốt, âm thủy mà có thì con người mình hay sợ hãi và nhiều khi mình sinh ra cái lòng gọi là âm hiểm lắm và mình chắc chắn là không có nói thật được. Cái nước mà nước tù á, là cái nước nó không bị không có thể trôi chảy được, cho nên cái nước tù này đó là cái nước không tốt lắm, hoặc là cái nước mà đầy cặn bã cặn bùn thì gọi là hắc thủy. Bây giờ phong đó, có nghĩa là năng lượng, cái hắc phong có nghĩa là cái năng lượng này đó. Đáng lẽ đó, các bạn thấy cái nước đó mà khi mà nổ ra thì thành hơi, nó bốc lên thì hay hơn. Nhưng mà cái nước mà phóng đó thì nó không bí lên, mà nó đi ngang, nó đi xuống, đó, nó chạy trật đường rầy cả, chạy từ lum tà la cả. Thì thường thường đó, mình gọi là cái hắc phóng này là cái luồng gió trong người mà làm cho mình không những là điên loạn lên, mà nhiều khi đó là mình đầy những cái sự sợ hãi, làm cho mình co nhụm lại, làm cho mình không dám bung mình ra, đứng ra, không làm cho mình có cái triết lý sâu sắc được. Cái nước thì phải chạy tới cái chỗ sâu nhất. Khi cái lời nói mà nói thì phải tới tầng cùng của cái triết lý. Cái lời nói phải nói cái chỗ thâm sâu của đạo lý. Ngôn ngữ đó, ngôn thiền uyên, mình phải nói tới cái chỗ nào mà nó thâm sâu. Nhưng bây giờ đó, cái âm thủy đó, thì mình không nói được cái chân lý này, mà nói toàn những cái lời mà làm cho người ta sợ sệt mà thôi. Do đó đó, cái hắc phong đó là nói rằng đó, là khi mình tu đó, thì cái chuyện đầu tiên cả là nhiều khi cái thần của mình hư, hoặc là nó đúng hơn đó, là cái bộ phận đó mà làm cho mình có thể giúp cho cái năng lực, cái trực giác của mình đó, nó phát triển đó, thì cái bộ phận này nó không làm việc. Cái bộ phận này chính là cái sự sợ hãi. Cái sự sợ hãi làm cho mình không có thể phát triển được cái sự trực giác để mà trực nhận cái chân tâm. Thế nên nếu mình không giác ngộ được là bởi vì đó trong lòng đầy sự sợ hãi. Nếu bà còn nhớ cái câu chuyện của Ngài Huệ Năng và Thần Tú, trong lúc khi mà được thử thách viết cái bài thơ, Ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn nói bây giờ các con về viết một cái bài thơ để mà trình cho ta có thử cái ngộ của ta như thế nào. Thì Ngài Thần Tú sợ hãi vô cùng, cả đêm đó mà đi tới đi lui, không biết làm sao mà diễn bài, và cuối cùng cả Ngài Thần Tú đó phải lén ra nơi cái bức tường để viết cái bài thơ xuống. Mà về lại mà cũng còn run, nói là nếu mà đại sư mà nhận được cái điều ta là đúng đó thì ta sẽ được làm tổ, mà nếu không được đó, không được thì cũng không can chi. Thì ít ra mình cũng có được đại sư nói cho mình cái cách để cho mình tu tiếp. Chứ mà các bạn thấy Ngài Thần Tú lúc đó đầy cái lòng sợ hãi, và cái sợ hãi không làm cái trực giác để mà nhận ra chân tâm. Cái trực giác nhận ra chân tâm gọi là giác ngộ. Nói một cách rõ ràng ra là cái bệnh mà nặng nhất để mình không thể giác ngộ là cái sự sợ hãi. Các bạn biết không, cái sợ hãi này, cái đầu tiên cả các bạn thấy là cái sự sợ hãi này là con hắc phong này nó là chơi với ông Kim Trì. Kim Trì lão nhân là ông phương trưởng của chùa đó. Mà Kim Trì nghĩa là cái gì? Trì là cái ao. Mà kim là vàng, cái ao vàng. Mà cái ao nước đó, đó mà vàng mà để trong đó thì là nó vô dụng đó các bạn ơi. Các bạn nói thưa thầy, con lấy vàng về con bán. Không đâu. Ý nghĩa rằng là nếu mà là vàng đó, thì cái vàng này cần phải có lửa để mà nó đốt ra. Rồi nó mới kiến tạo được. Vì bạn muốn làm cái đồng hồ, làm đó bóng tay, làm cái này cái nọ thì bạn phải đốt cái vàng ra mà được chứ. Thì con người đó, hồi xưa là mình phải qua cái quá trình mà tôi luyện cái vàng này thì mà thành được cái pháp khí, thành được cái chuyện mà hữu dụng. Nhưng mà cái vàng này đó, thay vì mình đốt nó đó, vì mình vất nó trong cái ao, trong cái hồ, thì đương nhiên là nó rỗng rêu đầy cả thì đâu có làm gì được đâu. Cho nên cái Kim Trì lão nhân đó, thì mình nghe là hay là ồ cái ao vàng, mình nghĩ là hay lắm. Nhưng mà trong cái triết lý của cái ngũ hành, cái chữ Kim Trì này có nghĩa là thôi không xong rồi. Tức là cái ao đó, là cái vàng đó không dùng được nữa rồi. Là cái vàng đó bây giờ nó đã lạnh ngắt rồi, đầy nước rồi. Mà cái nước ao tù nữa bác. Nếu mà cái nước mà nó chảy ấy, thì cái vàng nó càng sáng lên. Mà cái nước mà để trong ao ấy, thì nó là đồng rong, đồng riêu cái vàng rồi thì làm sao mà sử dụng được. Nói một cách khác, khi mình không tu thì càng ngày càng biến lão mà thôi. Lão nhân mà. Mà cái lão đó không phải là cái chuyện già, mà lão đó có nghĩa là mình trở càng ngày càng trở nên không còn hữu dụng nữa, là vô dụng. Vô dụng trong chuyện tu hành. Cho nên cái Kim Trì lão nhân này là nói rằng rõ ràng đây là cái đặc tính đó, cái cục vàng giống như tận lười biển đó, nằm trong cái ao không làm gì được cả. Thì làm sao mà tu? Thì thưa các bạn, đó là một cái vấn đề lớn. Cho nên mình phải càng tu đó thì mình phải càng chuyển hóa, đem cái vàng mình gặp lửa để cho nó đốt, nó nung, rồi là trở thành cái khí, trở thành cái vật mà hữu dụng. Bây giờ cái hắc phong mà hôm nãy thầy vừa nói thưa các bạn, là cái gió mà đen này đó, thì cũng không làm được cái gì tốt trong người mình cả. Mà làm con người mình đen thui, cho nên con mặt con yêu này nó đen thui lùi. Nó đen cực kỳ, cái mặt đen vô cùng. Lúc đó rồi đó, thì hai bên mà đánh nhau đó, các bạn thấy này, cái lúc mà Tôn Ngộ Không đó, hay là Tôn Hành Giả đó, mà chưa chuyển hóa được chính mình đó, đánh không lại, cái sự sợ hãi nó mạnh vô cùng. Và nếu các bạn biết đó, con người mà tu của mình đó, ở trong cái giai đoạn đầu tiên của cái cuộc sống của mình đó, hay là cuộc tu hành của mình đó, thì mình còn cái tinh thần vì ngã rất nặng. Mình mà muốn tu đó, thì mình phải ra khỏi cái tinh thần vì ngã hay là cái lòng vì ngã, gọi là egocentric, và mình sẽ tới cái được cái lòng vì tha, gọi là altruistic. Mình từ vì ngã mà ra vì tha đó, thì mình phải làm sao mà chuyển hóa được cái sợ sợ. Vì còn cái vì ngã là còn sợ, mà sợ này, nó nói ra thì không có mông lung đâu, nó có 6 cái chuyện sợ hãi mà mình thấy rõ ràng nhất. Thứ nhất là mình sợ chết, cho nên mình mới tu. Thứ hai là mình sợ khổ, sợ kiếp sau là nó khổ, sợ cái này, khổ sợ kia, bây giờ là bình hòa mình sợ khổ, cho nên mình mới tu. Thứ ba là mình sợ mất mặt, người ta nói cái này nói cái kia là mình mất mặt, nhiều khi mình sợ mất mặt hơn là sợ mất mạng, sợ mất mặt hơn là sợ chết đó các bạn. Sợ người ta trong cộng đồng công chúng mà người ta nói xấu mình một câu là mình mất mặt, là mình phuồng buồn lắm. Hoặc là sợ sai, đúng về sai đó, mình không bao giờ mình muốn là mình ở trong cái chỗ sai cả, mình muốn lúc nào cũng đúng cả, cho nên mình sẽ cãi cho tờ chết, cho mình không có chiều cho là mình sai, mình không nhận cái điểm lỗi lầm của mình và mình trốn tránh cái lỗi lầm của mình cho tới nơi tới chỗ. Thứ năm đó, là mình sợ mất là thất, mất lời lạc của mình, mất đi những cái chuyện mình đã có, không những là mất danh thôi, nhưng mất cái lời là quan trọng nhất, mất tiền, mất bạc, mất stock của mình. Thứ sáu là mình sợ cô đơn, sợ lẻ loi, sợ không có người đó mà bên cạnh thân thương mà yêu mến, không có người để lo lắng cho mình. Cho nên đó, mấy cái sợ này là cái mà đặc tính của cái bản ngã. Và khi mà mình nói hắc phóng đó, là những cái sợ này đó, nó mạnh vô cùng, nó làm cho mình không thể tu được, nó tràn ngập. Nó dưới cái làn gió mà thổi tới thì nó thổi từ đầu đến cuối, không còn dừa chỗ nào cả. Và khi mình bị cái làn gió nó thổi tới 6 cái sợ này mà tới rồi ấy, thì mình bị kẹt cứng ở trong cái 6 cái sợ này, mình không ra được. Do đó cái hắc phóng này đó là cái mà đặc tính đó mà người mới tu sẽ gặp. Cái bạc biệt đó là cái bản tính của cái bản ngã mà, cái vì ngã của cái lòng vì ngã mà làm sao mình tránh được. Thành do đó bây giờ bà bắt đầu cảm nhận được cái câu chuyện của cái hồi thứ 17 này. Cái hồi này đọc độc lập, bà không cần phải đọc nguyên cả cuốn đó bà. Tức là khi mới tu thì mình giữ đừng nên bị mất phước. Vì cái phước đức đó giống như áo cà sa rất dễ bị ăn cắp. Và Đức Phật thường nói đó, một cái mà làm cho cái áo cà sa mình đó, là dễ bị mất nhất đó, là cái lòng tham. Và mình ưa khoe khoang thì mình mất phước. Cho nên khi mình làm chuyện tốt đó thì mình tránh khoe khoang. Cũng giống như đường Tam Tạng, ngài mà có cái áo cà sa đẹp đó thì đừng có mặc ra cho người ta khoe. Người ta làm gì? Khoe là người ta sẽ tham. Mà tham á, thì người ta sẽ tìm cách mà người ta đổ kiện người ta lấy. Cho nên là chữ tài thì liền với chữ tai một vần. Tài quá cũng nguy hiểm lắm. Mà giàu quá thì người nghèo họ ghét. Đó, cái chuyện khổ ở đây là lúc nào đổ kỵ cả. Và kế tiếp đó là cái chuyện là đừng mất phước rồi. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai đó là mình phải làm sao đó mà đừng có lười biếng, đừng có trì trệ, đừng có làm bạn với những cái đặc tính mà mình gọi là kim trì. Là tuy là nó quý giá nhưng mà nó vô dụng. Mình đừng nên có những cái thói quen á. Tuy nhìn vào thì nó quý giá bên ngoài thì nó tốt lắm. Thí dụ, mình ăn mặc đẹp đẽ bên ngoài như kim nè, nhưng mà bên trong thì mình làm biển thì không hay lắm, thì cũng vô dụng. Cho nên mình phải tinh tấn. Và đừng nên là kim ấy, mà nó chìm dưới nước. Nước là cái biển của cái hình ảnh ấy, là của cái sự tham lam. Đó là điều bài học thứ hai. Bài học thứ ba đó là cái chữ hắc phóng đó, là mình biết mình mới tu đó, là mình thể nào cũng gặp những cái sự sợ hãi. Mình sợ chết, sợ khổ, sợ mất mặt, sợ sai, sợ thất là mình không có. Hay là sợ cô đơn lại loài, mình phải biết những cái chuyện sợ đó, nó dự tờn vô cùng, nó làm cho mình không tu được. Và do đó ngược lại, mình đừng làm cho người ta sợ. Mình dọa nạt người ta, làm cho người ta phải sợ chết. Mình đừng dọa người ta làm cho người ta khổ, đừng dọa người ta làm cho người ta mất mặt. Đừng làm cho người ta bị dồn vào cái thế là phải bảo vệ họ, để cho họ lúc nào đúng cả. Mình đừng có dồn cho người ta làm cái chuyện mà người ta phải chứng minh là họ đúng mà mình sai. Mà cũng đừng có làm cho người ta bị mất mát, nhiều khi mất lời, mất của, mất này nọ. Tức là mình đừng có lừa bịp. Mình cũng đừng có làm cho người ta có cái cảm giác về cô đơn lẻ loi. Lúc nào mình cũng có thể cho họ có cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng. Thì đó là những cái bài học đầu tiên của cái hắc phóng. Mình đừng có trở nên hắc phóng và mình đừng bị hắc phóng nó ảnh hưởng mình. Không trở nên hắc phóng mà cũng đừng bị hắc phóng ảnh hưởng. Là cái bài học thứ ba. Bây giờ đó, sau khi mình học cái đó rồi đó, thì bây giờ mình trở lại câu chuyện. Hai bên bất phân thắng bại rồi thì hành giả mới tức quá. Hành giả mới nói như vậy là mình đánh mà cũng không ăn được. Mà nó đánh hồi đó, nó vô, nó trốn ở trong đó. Nó không chịu ra đánh mới lồn như mình ấy, thì làm sao? Thì hành giả mới tức quá, thì hành giả mới... Các bạn biết làm sao không bác? Thì hành giả mới bay đi tìm Ngài Quang Thế Âm Bồ Tát ở núi Phổ Đà. 7 ngày Quan Âm đến kia vậy. Bây giờ đó là cái chiêu cuối cùng hành giả đánh đúng lại ấy, thì đi tìm Quan Âm Bồ Tát. Thì ngày tới Quan Bồ Tát thì ngày mình nói kể chuyện, nói là tôi đang tức quá là bởi vì đó tôi đánh mà đánh không được nữa, mà không thắng nữa, thì bây giờ xin ngài giúp cho để mà tới mà đồ. Thì Quan Bồ Tát nghe nói như vậy nói chà, chuyện gì mà ngươi mà cần? Thì hành giả mới quỳ xuống mới lại mà nói, thì hành thì lại bị Quan Bồ Tát của cho nói: trời đất ơi, ngươi tưởng ta không biết là ngươi còn để cho mấy ông sư đốt chùa, rồi còn đập chết mấy ông sư, rồi còn làm đủ thứ chuyện cả. Đó. Thì đương nhiên là la thì la, nhưng mà hành giả thì cũng cứ làm tiếp. Thì bây giờ đó, thì hành giả mới xin Đức Bồ Tát là giúp. Thì Bồ Tát mới thu xếp rồi cùng với là tôn hành giả ngồi trên mấy đó, mới bay tới. Thì khi mà tới gần cái núi đó, thì hành giả mới thấy có một cái ông đạo sĩ cũng trên đường đó, mà đi tới cái núi đó. Thì té ra trong đạo sĩ đó cũng đang cầm cái thiệp mời, và té ra là con yêu nó mời ông đạo sĩ tới, cho nên ông đạo sĩ đang trên đường đi tới để mà dự lễ. Hai người mình thấy ông đạo sĩ thì mình tôn hành giả mình lấy cái thiệp bản ra đập cái cốc một cái, bể cái đầu ông đạo sĩ chết ngay. Thì mình lấy cái thiệp mời ra thì mình thấy tại cái thiệp mời này, mời ông đạo sĩ này, và ông đạo sĩ tên là Lăng Hư Đạo Trưởng. Đập xong rồi thì hai người mới tính bàn một cái chuyện rất là hay. Quán Bồ Tát mà hóa hiện thành ông Lăng Hư, còn hành giả đấy thì biến thành cái viên linh đan mà ông Lăng Hư này đang cầm trên tay. Thì trải ra ông Lăng Hư này đó đi tới để mà dự cái hội mà hội là ảo Phật, nhưng mà ông Lăng Hư này ông muốn đem theo một cái viên linh đan này để mà dâng lên cho con yêu mà Hắc Phong này để làm lễ vật. À, thì các bạn biết là tất cả hồi xưa là người Tàu là vậy, lúc nào là tới gặp nhau là cũng cho lễ vật cả, huống hồ là bây giờ được mời đi nữa, đi mời đi con yêu này, mời con yêu kia, là 36 đồng yêu ma là mời nhau thì đi là phải có lễ vật chứ. Nhiều khi linh đan, nhiều khi là phải đem con heo, đem con chó, đem con bò, con gà đi đó, vân vân, đem đi lễ vật để tụi nó ăn. Yêu mà tụi nó lúc nào làm có đồ qua đồ lại cả. Mà mình ngồi mình nghe mà các bạn thấy cũng rung rợn, mà thấy đó là cái văn hóa Tàu đó bạn, là lúc nào cũng có lễ đi lễ lại cả. Nó khác về những cái văn hóa khác, như khi mình tới thăm bạn bè mình đâu có cho ai đâu gì các bạn, nhưng mà cái văn hóa nó hay, lúc nào cũng có lễ vật cả. Thì tôn hành giả này mà hiền mình vô trong cái linh đan, nằm gòn trong cái linh đan đó. Rồi còn Quan Bồ Tát thì lắc mình một cái thì biến thành cái đạo sĩ gọi là Lăng Hư Đạo Sĩ. Thì hai người mà tới cái đồng của con Hắc Phong, thì vào một cái thì là mấy con tiểu quỷ nó ra đón liền: ô, Lăng Hư Đạo Trưởng đã tới rồi, xin kính mời ngài. Mày mở cửa vô, Lăng Hư Đạo Trưởng vào thì làm kỳ con yêu đó, nó thấy cái đạo trưởng thì nó mừng vô cùng, nó mới cúi mình xuống, nó mới chắp tay, nó mới xin đạo trưởng: ô, xin mời đạo trưởng. Đạo trưởng tới như vậy là thật là một cái duyên lành cho tệ nhân quá. Ok, xin mời ngài. Thì ôi giời, tiếp đón nồng hậu vô cùng, mời ăn mời uống như cả. Nhưng mà đạo trưởng là không, ta tới để ta chúc cho ngươi cái thành quả là ngươi đã tìm được cái áo vàng của Đường Tăng. Đấy, vì ta có đem tới linh đan để cho ngươi sử dụng, là một cái lễ vật nhỏ mọn. Thì con yêu nó thấy cái linh đan là nó mừng quá, vì cái linh đan là sáng chói ra, mừng quá. Trời đất ơi, cái bạc tưởng tượng bây giờ có người nào đem cái nhân sâm tới là mình ăn uống gấp cho con lối thôi vậy nữa, hay là linh chi này nọ, đúng không? Thì con yêu nó bốc lên ăn liền, bỏ miệng ăn liền, nuốt vô liền. Thì nó vừa nuốt xong rồi thì Tôn Ngộ Không hành giả trong viên linh đan này mà hóa hiện lại nguyên hình. Lúc đầu là nhỏ thôi, đánh bùng 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 bùng, đánh cho cái ruột nó, đánh nghĩa là đánh dồi ra luôn. Mà cái bạc tưởng tượng này, con khỉ ngồi ông đó này, mà nó đánh qua đánh về cái cổng chết người ta, thì nó không sử dụng nha. Nếu mà nó mà sử dụng cái thiết bản là coi như là lụng lỗ đó, internal hemorrhage cho phải chơi đó, là chạy máu trong đó. May hành giả ông đó thì nó đánh trống, đánh xong rồi đó, con yêu nó muốn khạc nha, nhổ cũng ra nữa. Thì trong đó đó thì hành giả mới la lên là: ta là tôn hành giả đây. Trời đất ơi, cái bạc tưởng tượng một ngày nào đó mà bạc hạ cái miệng ra mà trong bụng bạc mà phát ra cái tiếng nói ta là tôn hành giả thì chắc là bạc phải sợ lắm. Con yêu đó nó nghe tiếng bên ngoài thì Quan Bồ Tát hiện ra nguyên hình mà đứng ngoài nó: ngươi bây giờ đó phải mau hàng phục đem áo ra. Con yêu nó sợ quá, nó xin hàng phục. Thì là Quan Bồ Tát mới hóa cái kim cô đó cầm cái đầu của con yêu lại, rồi xong rồi mình nói: hành giả hãy ra đi. Thì hành giả mới từ trong miệng đó, trong bụng đó, mới leo lên, bò lên cái ống cổ, rồi mới nhảy ra cái lỗ mũi, từ lỗ mũi nhảy ra. Ôi giời, con yêu này nó hết nghe đau rồi, nó hết bị cái đau đớn, nó mừng quá. Nhưng mà đó, nó vừa hết một cái thì cái tánh yêu đó là bùng lên liền, nó cầm cái thương bên cạnh đó, nó đâm ngay vô Quan Bồ Tát. Nhưng mà làm sao mà đâm được? Quan Bồ Tát làm sao mà để bị tụi nó đấm được. Thì ngài đấm thì ngài tự nhiên ngài lùi ra liền, ngài không đồng đầy cả những thân ngài mà vừa bị đấm là thân ngài lùi ra liền đấm tới. Rồi ngài nhẹ nhàng niệm hai ba câu chú, làm như cái kim cô nó siết cái não của con yêu lại, con yêu nó sờ quá nó đau quá nó chịu không nổi, nó bung tay ra, nó quỳ xuống nó lại, và thế là con Bồ Tát thâu phục được con yêu. Thì khi mà thâu phục được rồi ấy, thì hành giả mừng lắm, mới lấy cái áo mới bay về đưa cho ngài Huyền Trang. Còn con yêu thì bị con Bồ Tát dắt về Phổ Đà để mà huấn luyện lại. Thì con yêu là hiện lên nguyên hình để tái ra thành là một con gấu đen. Thì tất cả bạn đó là câu chuyện đó, nhưng mà cái đoạn này là cái đoạn hứng thú vô cùng. Hành giả không đánh được con yêu, có nghĩa là cái âm mộc không thể nào mà đánh lại cái âm thủy cả. Vì thủy thì sinh mộc, mộc làm sao mà đánh lại được cái thủy. Cho nên rốt cuộc rồi thì là tôn hành giả chịu thua, bất phân thắng bại. Mà không những cái mộc này mà còn cả kim trì nữa, tức là cũng là một cái loài mà âm thủy đánh không lại nữa. Nhưng mà có âm Bồ Tát đó là cái người mà điều hòa được ngũ hành, đó là cái hiện tượng ngài ở miền Nam, tức là cái lửa, mà cái lửa này là cái lửa quang minh, nó nằm chính giữa ngũ hành đó, để mà nó điều hòa tất cả ngũ hành. Thì có âm Bồ Tát mới điều hòa được, và ngài tới thì ngài mới thu phục được. Nhưng mà các bạn biết này, cái hay đó là tại sao đó tôn hành giả đó là phải chung trong bụng của con yêu mới đánh được. Cái đó là cái đặc biệt nhất. Tại sao tôn hành giả không có cách gì hơn cả sao? Mà cái ý tưởng hay là mình gọi là cái biểu tượng của cái chuyện mà nhảy vô trong bụng là như thế nào? Thì tẻ ra, thưa bạn, chỉ có cách duy nhất đó mà mình có thể thắng được sợ hãi là mình thắng từ bên trong. Cái sự sợ hãi không thể nào là mình dùng bất cứ cái phương pháp gì bên ngoài để hết sợ hãi được cả. Cái sự sợ hãi phải từ cái sự chuyển hóa bên trong. Cái bụng thuộc về thổ, về tỳ, về thổ. Cái sự chuyển hóa bên trong tức là mình phải tu cái thiền gọi là thiền thổ đó các bạn. Mình phải tu cái tâm đó mà bình đẳng, tu cái tâm mà nhẹ nhàng, tu cái tâm đó mà mình gọi là hoàn toàn thư thái, bất động. Thì trong cái sự thư thái bất động đó đó thì mình mới khắc phục được cái sự sợ hãi. Và chỉ có bên trong mà thôi chứ còn không thể tu bên ngoài được. Thì do đó khi mà cái chuyện đầu tiên khi mình đi tu đó, hay là mình tu hành đó các bạn, thì mình sẽ gặp phải cái sự sợ hãi. Cái sự sợ hãi đó là cái gì? Mình nói 6 cái thứ sợ hãi, từ sợ chết, sợ khổ, sợ mất mặt, sợ sai, sợ mất, sợ cô đơn, sợ lẻ loi. Tất cả sự sợ hãi đó đều là cái sự sợ là mình không có cảm giác an toàn. Thì khi mình không có cảm giác an toàn đó, đó thì mình sẽ sinh ra đủ cái cách nói năng, từ cái nói năng không chân thật, tới cái nói năng là lường gạt, tới cái nói năng là giả tạo vân vân. Tất cả cái đó đều là cái biểu hiện của cái sự sợ hãi. Mà cách duy nhất để mình giải tỏa nó là phải từ bên trong, trong lòng của mình đó, mà mình bắt đầu đi tới cái chỗ mà nhẹ nhàng, thanh thản, thư thái. Cái sự trí nhận, cái bản tánh thổ, cái bản tánh bình đẳng, cái bản tánh im lặng của mình đó, mình phải nhận ra cái bản tánh đó đó, thì mình mới trừ được cái sự sợ hãi. Và muốn như vậy đó, thì mình phải cần có cái sự sáng suốt. Mà cái sự sáng suốt này là sự hiểu biết về cái chân lý mà Đức Quan Âm đại biểu ở cái chuyện là ngài ở miền Nam. Thì thưa bạn, chỉ có như vậy thì lúc mình mới đầu tu đó thì mình mới có thể trừ được cái sự sợ hãi, cái cảm giác an toàn, tức là mình phải hướng tâm vào cái trí huệ của nội tại và hãy sống trong cái niềm mà an lạc mà thư thái của nội tâm trước hết.
Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hồng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.